Câu số 6 này: có ai khi được Thiên Chúa kêu gọi mà thấy mình tội lỗi bất xứng không? Ở đây anh chị em theo tôi, cho anh chị em từ ba ông luôn á. Có ai làm này, có ai chưa giờ này mà làm câu này không ạ? Có ai ạ? Nhanh, tại hết giờ rồi. Có ai chưa? Phải mạnh dạn lên chứ. Ủa? Anh chị em có ai chịu ở nhà lật chưa? Isaiah chương 6 câu 5: Chúa kêu gọi và thấy mình bất xứng. Không, ta đang đọc dùm. Đọc rồi trả lời. Isaiah 6 năm là ai vậy? À, như vậy là vâng.
Bây giờ tôi thốt lên: khốn thân tôi chết mất, vì tôi làm một người môi miệng ô uế. Tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế. Thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua, là Đức Chúa các đạo binh.
Ai nói câu đấy vậy?
Dạ, Isaiah.
Ông tiên tri Isaiah. Dạ. Khi mà ông ấy nhìn thấy cái ông kêu Chúa kêu gọi ông, và ông thấy mình ô uế. Ông thấy môi miệng ô uế, và chính Đức Chúa sau đó phải có một thiên thần làm gì ạ? Lấy một gấp một cái than hồng để rửa môi miệng của ông, để cho ông làm ngôn sứ. Thành ra anh chị em đừng quên, những người được gọi đứng trước Thiên Chúa đều thấy mình bất xứng, chứ không có ai mà Chúa gọi cái tự nhiên cái vỗ ngực rào rào cái nói: dạ em nè, em xứng đáng lắm nè, chọn em đi. Không đâu, đều run rẩy, tức là khi chọn là run rẩy hết á. Rồi, vâng, Ezekiel 1:28 ai đọc dùm coi. Ezekiel 1:28:
như hình cầu vồng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu tỏa chung quanh cũng vậy. Đó là một cái gì trong tựa vinh quang của Đức Chúa?
Phải, Ezekiel phải không? Ezekiel. Có phải không? Có lộn không? Có ai đọc có lộn không ạ?
Chương 1 câu 28.
Có đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Chị đang đọc tiếp đi coi sao. Ủa, sao tôi chưa thấy cái điều đó? À rồi, anh đọc tiếp đi ạ. Vâng.
Đó là một cái gì trong tựa vinh quang của Đức Chúa? Vừa thấy thế, tôi liền sắp mặt xuống, và tôi nghe có tiếng đang nói.
À vâng, à như vậy câu này cũng được. Mặc dù là không có rõ lắm, tức là cũng nói đến cái ơn gọi của ông ấy chăng. 1:28, vâng. Cũng nói đến cái thái độ của ông khi 1:24, 1:28. Yeah. Phải không ạ? Dạ.
1:28.
Vâng. Vừa thấy thế, tôi liền sấp mặt xuống. Vâng, vâng, thôi được, tạm được câu đó. Có ai đọc cho tôi sách Xuất Hành cái này rõ hơn? Xuất Hành chương 3 câu 5 đến 6.
Người phán: chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là thánh. Người lại phán: ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Gia-cớp. Ông Môi-se che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.
Che mặt đi vì sợ gì ạ?
Nhìn phải Thiên Chúa.
Vâng, chỉ sợ nhìn thấy Thiên Chúa. Vâng, khi mà Thiên Chúa gọi một người thì người ta thường thường thấy, như anh chị em biết là khi anh chị em gặp được thực sự Thiên Chúa thì cái tâm tình bao giờ cũng là run sợ. Đại vì Thiên Chúa lớn quá. Nếu ai mà trong chúng ta mà nói Thiên Chúa là thường thôi thì bởi vì chưa gặp thật đấy, còn gặp thực sự. Chưa gặp thực để gặp gì đó thì nó không phải, mà đấy không phải là Chúa, chứ gặp thật sự là run rẩy liền đó. Là không, bởi vì kinh khủng đó. Đấy, và cái người mà như ông Phêrô đó, anh chị em, khi ông quỳ dưới chân Chúa và ông nói: thầy ơi, xin thầy xa con ra, Chúa ơi xa con ra vì con tội lỗi. Ông ấy biết rất rõ về ông ấy, và ông biết rất rõ đấng mà ông đang quỳ trước mặt là ai. Chỉ cần nhìn hai thuyền đầy cá là ông thấy liền. Thành ra hai thuyền đầy cá thì cũng chẳng ra làm sao, nhưng mà thực sự nó làm cho ông ấy nhận ra cái người đã ngồi trên thuyền của ông mà giảng từ nãy đến giờ, đấng ấy là ai. Và anh chị em biết cái ấn tượng này lớn, nên từ đó ông ấy sẵn sàng bỏ để đi theo Chúa. Thế thì rồi khi anh chị em thấy á, là khi Simon nhận ra mình là tội nhân và ông nói: xin thầy tránh xa con ra vì con tội lỗi, thì Chúa bảo ông làm gì? Đúng, anh chị em biết Chúa bảo ông làm gì ạ? Dạ, có ai trả lời? Vâng.
Con đọc câu 10. Thì cả hai người con ông Giê-đê và Gia-cô-bê gan bạn trai với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giê-xu bảo ông Simon: đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.
Như vậy tức là nói anh khi mà hai tất cả những môn đệ đều sợ thì Chúa nói với ông là đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta đấy. Thế nếu mà là cuốn sách của anh chị em đó, anh chị em có muốn dịch sát tiếng Hy Lạp không, có muốn dịch sát cái bản văn khúc âm không? Anh chị em chỉ cần đổi chữ thu phục bằng chữ bắt sống. Bắt sống nguyên văn là bắt sống, nếu sách của chị được phép viết ấy. Vâng. Và cái động từ bắt sống là một động từ khá đặc biệt mà anh chị em mới nghe là anh chị em biểu ố hiểu ngay rồi. Người thường thường người ta bắt sống, động từ đó là zokreo, tức là bắt sống. Bắt sống là bắt sống tù binh. Bắt sống khi tôi bắt đi đánh nhau, tôi bắt sống một người là tôi bắt người đó, nhưng tôi không giết người đó. Và vì thế ở đây Thánh Luca cố ý xài cái động từ này, và anh sẽ trở thành người bắt sống người ta. Và anh chị em biết bắt cá cũng có ghi như vậy, đó là bắt sống rồi sau đó mới giết chứ. Nhưng mà lúc là bắt sống ấy, bởi vì có một số kiểu bắt là bắt chết ấy. Thí dụ như mình gặp một cái con trong rừng là mình bắn là chết luôn rồi mình đem về, chứ mình không có bắt sống nó. Thì ở đây là nguyên văn là anh sẽ trở thành người bắt sống người ta, bắt người ta đem về nhưng người ta được sống chứ không phải là chết. Đấy, thành ra ở đây dịch là thu phục, bởi vì chữ bắt sống nghe ghê quá nên phải dịch là thu phục. Anh chị em biết cái nghĩa gốc của nó. Thế Simon nhận mình đấy bắt người, thế thì ở đây mới nói đến bắt đấy. Khi chính khi mà ông Simon xin Chúa tránh xa ông ra thì Chúa lại bảo ông ta là đừng sợ, và gì nữa, từ nay, chữ từ nay là quan trọng, từ bây giờ anh sẽ là người bắt sống người ta. Đấy, như vậy thì trừ trước cái giờ anh ấy bắt sống cái gì ạ? Bắt sống cá. Bây giờ anh đổi nghề. Và như vậy cái lời mời của Đức Giêsu cho chúng ta thấy là đời của Simon lật qua một trang mới. Cái lật qua một trang mới nó nằm ở chữ gì vậy? Chữ gì? Từ nay. Trước đến giờ anh làm đánh cá, anh nuôi vợ, nuôi con của anh, đồng ý. Nhưng bây giờ anh không có làm cái nghề nữa. Tôi mời anh bước vào một cái giai đoạn mới, làm một nghề mới, đó là lo cho con người. Ngày xưa anh chỉ lo cá, càng nhiều cá thì gia đình của anh càng hạnh phúc, phải không? Bây giờ không ạ, chuyện đấy không phải là gia đình ạ. Và như thế anh chị em biết, từ trước đến giờ anh chỉ mơ ước chơi với cái hồ đấy là nước ngọt, cá ngon như thế. Bây giờ anh phải đi ra khỏi hồ ạ. Bây giờ anh phải lo cho con người. Và như thế anh không còn chơi với thuyền nữa, anh không chỉ còn chơi với lưới nữa, anh không còn phải chèo nữa. Bây giờ anh phải lên bờ và anh phải làm những chuyện ở trên bờ. Vâng, thành ra ở đây như vậy, bắt cá và bắt người có khác nhau không? Đấy, ở đây lúc nãy tôi có nói với anh chị em là câu số 10 là bắt sống người ta. Thôi bây giờ câu số 8 ạ. Câu số 8 này là một câu tinh tế. Trong bài phúc âm này, Thầy Giê-xu chỉ đưa ra hai mệnh lệnh cho ông Simon. Theo bạn, mệnh lệnh nào khó hơn? Có ai biết là có hai mệnh lệnh không nào? Có ai thấy không? Đấy, rồi, đây. Có hai mệnh lệnh, có hai câu à. Đấy, cái nào khó hơn? À.
Dạ, thưa cha, là Đức Giê-xu đưa hai mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất là Chúa Giê-xu bảo là hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Mệnh lệnh thứ hai là Chúa bảo là đừng sợ, từ nay anh sẽ là người bắt sống người ta.
Vâng.
Thì theo con thì cái mệnh lệnh thứ hai thì nó khó hơn.
Dạ.
Tại vì đó là một sứ mạng cả cuộc đời sau này của ông Phêrô, ông phải theo. Còn cái mệnh lệnh thứ nhất là ông chỉ ra và thả lưới ngay lúc đó thôi.
Vâng, cảm ơn anh. Như thế là vâng. Các bạn thấy đó, là khi Đức Giêsu mời gọi người ta hay là làm việc với cuộc đời của mình ấy, các anh chị em sẽ thấy rằng Đức Giêsu từ từ cứ đưa ra những lệnh khó hơn nữa. Bất cứ ai, cả những người đi tu cũng thế. Mới đi tu Chúa cho uống sữa nên đòi hỏi những điều nhẹ nhẹ. Có nhiều người tưởng ngon lắm, cái nhào vô ở khôn dễ sợ, nhào vô tưởng ngon cơm lắm, nhào vô và cứ càng đi xa hơn đô càng cao lên, ổ đô cao lên và những đòi hỏi càng khiếp hơn nữa. Và khi đối với trong nhà dòng của tôi, khi tôi nhìn thấy những cha nhà hưu nằm trên giường bệnh thì tôi hiểu rằng đúng là Đúng là nếu mà mới bắt đầu đi tu mà đồ như thế này thì không ai đi. Nên ngày khô lắm, để lúc già rồi cứ bảy mấy cứ bắt đầu tăng lên ạ. Và đến cái mức độ và cái lúc mà bỏ hết nhiều nhất là gì? Là cái chết ạ. Thế thôi. Và trước, nhưng mà trước khi đến cái chết thì tất cả mọi chuyện gì mà dính đến mình đều được lọc sạch hết, thanh luyện hết, từng chuyện một ạ. Tôi có tưởng cảm tưởng như là cái lúc mà nằm trên giường bệnh là cái lúc thanh luyện kinh khủng nhất ạ. Đến độ mà cái người mà nằm giường bệnh càng lâu thì người đó càng trong như là một viên ngọc. Thế nên nhiều khi tôi cứ nghĩ rằng nếu mà nằm trên giường lâu như thế bất cứ ai đâu nào, thì chết là chỉ có về trời thôi. Không có phải vô luyện ngục. Chứ em hiểu tại sao nó vô luyện ngục? Lại luyện ngục rồi. Luyện ngục trên giường rồi. Thấy không? Đấy. Nó kinh khủng. Vâng. Thế được rồi nhé. Vâng. Đọc Luca 5:11, câu cuối cùng này anh chị em ơi, Luca 5:11, bạn có nể thái độ từ bỏ tất cả của Simon không? Lẽ ra là tôi phải in nghiêng cái chữ tất cả đấy, anh chị em có hiểu không? Đấy, anh chị em, tức là bây giờ tôi hỏi một người bất ngờ này, ủa chứ có ai, chị này chị chưa trả lời câu nào từ nãy giờ, thế ông đọc câu 11, chị đọc câu cuối cùng coi, rồi tôi hỏi chị xem là ông bỏ cái gì nhé. Vâng.
Thưa cha, thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo người.
Rồi mọi sự là cái gì ạ? Cụ thể là đối với ông Simon mọi sự là cái gì?
Là gia đình, vợ con và nghề
gia
nghiệp.
Gia đình, vợ con, nói gì nữa?
Nghề nghiệp,
nói gì nữa?
Tất cả mọi thứ rồi.
Cụ thể là cái gì?
Dạ, tức là chiếc thuyền của ông.
Cái thuyền của ông, vâng. Cái gì nữa chứ, cái gì trong thuyền nó mới quan trọng?
Cá,
hai thuyền đầy cá. Vâng, anh chị em nào? Như thế là ông bỏ lại cả thuyền, cả lưới và cả cái mẻ cá mà lúc nãy ông sung sướng để mà được những cái đi tìm cá, thì bây giờ ngay cả cá bây giờ cũng không còn. Vâng, nhưng mà dù sao anh chị em có thể hỏi tôi rằng, thưa cha, cái chuyện này có thiệt không cha? Có ông có thể bỏ nhanh như thế không? Và ông có thể bỏ ngay lập tức như thế không? Có thể là từ từ, nhưng mà cuối cùng cái chữ mà tôi mà ở đây Thánh Phạm Luca rất thích là chữ tất cả. Là cuối cùng thế nào cũng bỏ tất cả. Và anh chị em hỏi tôi sao cha biết chữ tất cả? Tôi xin mời anh chị em đọc những câu này. Đọc câu thì anh chị em thấy chữ tất cả là chữ mà ông Thánh Luca mê đấy. Và ông muốn đặt trên môi của Đức Giê-xu. Luca 5:28. Thế nên chúng ta khi mà đi theo Chúa là không phải bỏ một phần mà là bỏ tất cả. Luca 5:28 rồi.
Ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo người.
Ông nào vậy?
Dạ, này là ông Lê-vi là mắt theo.
Ông nào?
Lê-vi.
Ông Lê-vi, vâng, đúng là Matthew. Rồi chương 14 câu 33 vẫn chữ tất cả nhé. Vậy là ông phải bỏ tất cả là cái văn phòng của ông rồi đấy. Bây giờ 14:33, vâng.
Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.
Chỗ nào có chữ tất cả vậy?
Từ bỏ hết.
Chữ
những...
hết đấy.
Dạ.
Đấy, chữ nên không nên dịch chữ hết, tôi không thích chữ hết à. Tôi thích là tất cả, từ bỏ tất cả. Vâng, thì đây dịch là hết, cùng một nghĩa. Vâng, rồi bây giờ 18:22-23.
Nghe vậy, Đức Giê-xu bảo ông chỉ còn thiếu có một điều là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe vậy, ông ta buồn lắm vì ông rất giàu.
Vâng, có câu 28 nữa, vâng.
Ông Phêrô thưa, thầy coi phần chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo thầy.
Những gì là của mình á? Rồi tôi lại quên mang sách của tôi. Chứ không phải là tất cả sao? À, những gì là của mình, không có chữ tất cả. Có chữ tất cả không? Không, nó phải có chữ tất cả rõ hơn. Trời. Vâng, tôi nghĩ là chắc phải có chữ tất cả ở đây, chứ những gì là của mình chắc là hiểu ngầm, chắc không. Này, ở đây tôi muốn tìm những chữ tất cả cơ. Vâng, thôi được rồi, chúng ta kết thúc anh chị em. Tại hôm nay chúng ta không có nhiều giờ, thế thì tôi sẽ dành cho 5 câu trả lời thôi, và cho những người để trả lời câu số 10. Vâng, đó là bạn học được gì từ bài phúc âm hôm nay? Thế thôi. Từ nãy giờ chúng ta thấy là ông Phêrô này, ông ấy giặt lưới rồi này, thế bây giờ ông lại được Chúa mời ông ra khơi này. Sau cả một đêm không có đánh cá gì, Chúa ngồi trong thuyền của ông ấy. Rồi chính lúc đấy thì Chúa mời ông ra chỗ sâu, rồi ông được mẻ cá. Rồi ông thấy mình qua mẻ cá, ông thấy cái bé nhỏ, tội lỗi của mình và thấy cái sự lớn lao của Chúa. Và chính lúc mà ông ấy định xin Chúa xa ông ấy ra thì Chúa kéo ông lại gần và Chúa mời ông ấy từ nay đi theo Chúa để mà lo cho con người. Thế anh chị em có thể chia sẻ chút xíu không? Bạn học được gì từ bài phúc âm hôm nay? Có cái gì trong điều này đánh động trái tim của bạn? Tôi mời.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì nếu mà mình được nghe tiếng Chúa mời
không chị à, chị nên nói là tôi thế, chị không nói là nếu chúng ta. Chị dạ, đọc bài này chị thích cái gì chị nói
con
cái đó thôi.
Con thích nhất là cái dạ, từ bỏ của ông Phêrô, từ dạ, bỏ mọi sự mà theo Chúa.
Từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, vâng. Vâng, xin cụ thể hơn nữa nhiều ạ, vâng.
Thưa cha, bài học con học được trong bài phúc âm này là mình tin tưởng tuyệt đối vào Chúa chứ đừng có tin vào cái kinh nghiệm và cái trí khôn của mình.
À, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, đừng quá tin tưởng vào kinh nghiệm và trí tuệ của mình.
À, dạ, mà cái đoạn phúc âm này cho con cái suy nghĩ là đừng có nản lòng. Khi gặp khó khăn á, thì đừng có nản lòng mà hãy tin tưởng vào lời của Chúa và ơn của Chúa.
Đừng nản lòng, cứ tin tưởng vào lời của Chúa và ơn của Chúa. À đúng rồi, dạ.
Dạ thưa cha, đọc bài phúc hôm nay con chợt nhớ lại một câu lời Chúa Đức Mẹ đã nghe khi mà truyền tin Sứ Thành. Đó là cái câu mà đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.
Vâng, đối với con người thì không thể, đối với Thiên Chúa thì có thể. Vâng, và nghĩa là ý định nói là phép lạ lúc nào cũng có thể xảy ra, phải không ạ? Vâng.
Thưa cha, trong bài này con thấy là Đức Vương Phục là đã thu phục cái, trong bài này là Đức Vương Phục là con thấy là điểm chính yếu. Vì khi mình vâng phục Chúa thì mình sẽ thấy được tất cả những gì giới hạn của mình và những gì quyền năng của Thiên Chúa.
Vâng, khi vâng phục thì ta thấy giới hạn của mình và quyền năng của Chúa.
Thưa cha, con thấy là khi mình mất hết hy vọng mà mình cậy trông vào Chúa thì mình sẽ được Ngài ban cho mình gấp bội ở đời này và đời sau, với điều kiện là mình phải tin vào Chúa và lắng nghe được tiếng Chúa.
Vâng, hết rồi không ạ? À, còn một người nữa, vâng.
Thưa cha, khi đọc cái bài phúc âm này con được đánh động bởi cái câu lạy Chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Bởi vì mỗi khi mà con đọc một cái ơn Chúa nào đó hoặc đọc một cái lời Chúa nào đó làm con cảm động, tự nhiên con thấy mình xấu hổ trước cái tình yêu của Chúa. Mình cảm thấy những cái việc mà mình làm nó đi ngược lại với Chúa, mình cảm thấy mình rất là tội lỗi.
Vâng, dạ, cảm ơn. Chắc được rồi không ạ? Thưa anh chị em, như thế là coi như là giờ học hôm nay là kết thúc ạ. Chúng ta không có giờ cầu nguyện, nhưng mà chúng ta sẽ kết thúc bằng việc đọc một lời nguyện nhé. Vâng, mời anh chị em đứng. Tự nhiên tôi muốn anh chị em đọc một lời nguyện mà anh chị em biểu, trời ơi, tôi già rồi sao đọc lời nguyện này được. Đâu có ai đọc lời nguyện được. Lời nguyện này dành cho những bạn trẻ mà nghĩ rằng Chúa có thể gọi mình. Những người nhiều tuổi thì thua rồi, nhưng mà những bạn trẻ thì biết đâu mình đọc này cầu cho bạn trẻ. Anh chị em đồng ý nhé. Rồi, hơi buồn cười nếu một bà nhiều tuổi mà đọc này thì rất là ngộ nghĩnh. 107, vâng, chúng ta cầu nguyện cho những bạn trẻ đáp lại tiếng của Chúa. 107. Lạy Chúa Giêsu,
có người yêu là một điều thú vị. Lấy được người mình yêu là một hạnh phúc lớn. Bậc sống gia đình là một ơn gọi cao quý trong giáo hội, đã làm nhiều người nên thánh và sinh ra các vị thánh. Nhưng khi nghĩ đến đời sống độc thân của Chúa để hiến thân phục vụ nước cha và con người, con hiểu rằng còn có một bậc sống khác. Khi thấy nhiều người chưa được biết tin mừng ở vùng xa, khi một linh mục già phải cán đáng nhiều họ đạo,
Khi giới trẻ cần người đồng hành, biết nâng đỡ cảm thông, biết bao bệnh nhân cần những nữ tu chăm sóc, con hiểu rằng còn có một ơn gọi cao quý khác, đòi hỏi trọn trái tim và năng lực để phục vụ và yêu thương. Nếu Chúa muốn, xin cứ gọi và chọn con làm thợ trong vườn nho của Chúa, làm mục tử để chăm sóc đoàn chiên, ra khơi xa buông lưới, hay đi gặt trên cành lúa chín vàng. Nếu Chúa muốn, xin cứ thì thầm bên tai con những lời mời gọi dịu dàng, để con trở thành bạn của Chúa, được sai vào thế gian, chia sẻ với Chúa những lo âu và nhọc nhằn của sứ mạng. Lạy Chúa Giêsu, xin chiếm trọn trái tim con, xin làm cho trái tim con mở ra đến vô cùng, để có thể ôm trọn cả thế giới.
Ta cảm ơn Chúa Thánh Thần đã ở với chúng ta khi giúp chúng ta cầu nguyện trong giờ học hỏi này. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn mọi người.